Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, bất cứ một quốc gia, một thể chế hay bất cứ một tổ chức nào, người ta đều có cái hiến pháp hay cái hiến chương. Ở trong các cái bản hiến pháp, hiến chương đó, người ta sẽ xác định cái bản chất của thể chế đó, cái mục đích, những cái giá trị mà thể chế đó theo đuổi, và cũng đề ra những con đường, những phương thế để có thể giúp cho người ta đạt được cái mục đích theo cái tinh thần đó. Đoạn tin mừng của Thánh Matthew ở đầu chương 5 chúng ta vừa nghe nằm trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, và vẫn thường hay được gọi là tám mối phúc thật hay là hiến chương nước trời. Ở trong cái hiến chương đó hay tám mối phúc đó, Đức Giêsu cũng vạch ra cái bản chất của triều đại nước Thiên Chúa mà người đã rao giảng. Ngài cũng vạch ra những cái giá trị, cái mục đích chính yếu, đó là con người ta được sống hạnh phúc, được thông phần vào sự sống viên mãn của ba ngôi Thiên Chúa. Và đồng thời Ngài cũng vạch ra những con đường, những cái phương thế, giống như những cái phương tiện có thể giúp cho người ta đạt được đến mục đích đó. Đó là con đường của tám mối phúc. Thế nhưng chúng ta thấy có một cái nghịch lý gọi là mối phúc, nhưng thực tế khi bây giờ chúng ta cứ đặt mình, chúng ta cứ ướm mình vào trong từng mối phúc một, thì chắc hẳn nhiều người trong chúng ta ở đây sẽ cảm thấy muốn thoái lui, không muốn đặt mình vào trong đó. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó. Trong tin mừng Thánh Luca thì Ngài nói trực diện hơn, phúc cho ai nghèo khó. Có ai nghĩ rằng đời sống nghèo khó là một cái mối phúc hay không? Phúc cho ai bị bách hại. Có ai muốn cho mình bị bách hại hay không? Cho nên cái con đường mà Chúa Giêsu vạch ra ngày hôm nay, xem ra nó đi ngược lại cái khuynh hướng của xã hội, nó đi ngược lại những cái điều mà con người ta vẫn khao khát, vẫn ao ước trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng đấy lại là con đường để đạt được hạnh phúc nước trời. Con đường đó chính Chúa Giêsu đã đi qua và đã nêu gương cho chúng ta. Con đường đó cũng là con đường mà tất cả các thánh mà chúng ta mừng ngày hôm nay, các thánh nam nữ ở trên trời, các vị đã đi qua. Và mỗi vị chiếu tỏa trên khuôn mặt của mình, trên dung mạo của mình, hình ảnh của Chúa Giêsu theo một cái nét rất riêng, rất đặc thù. Có những vị đã sống đời sống khó nghèo, khổ hạnh, và làm chứng cho đức khó nghèo đó như Francisco Assisi. Có những vị noi gương Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng và dấn thân trọn vẹn cuộc đời của mình như Francisco Xavier. Có những vị sống cái tinh thần mà Chúa Giêsu đề cao ở trong tin mừng, tinh thần đơn sơ khiêm hạ, tinh thần của trẻ nhỏ như Teresa hài đồng Giêsu. Và còn rất nhiều những vị khác nữa. Và mỗi vị thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay giống như một cái bông hoa rất đẹp ở trong cái vườn hoa của Thiên Chúa. Mỗi vị khoe một cái sắc nét, một cái vẻ đẹp rất riêng của mình. Và để hiểu thế nào về đời sống của các thánh, thì tôi thích cái câu chuyện một cái em bé, nó được mẹ nó đi dẫn tham quan các cái nhà thờ cổ. Và chúng ta biết là trong các nhà thờ cổ thì bên Tây người ta hay trang trí những cái bức tranh bằng kính, để khi ánh sáng chiếu qua thì những cái nét đẹp của bức tranh nó sẽ được tỏ hiện. Thế thì em bé nó bước vô trong cái nhà thờ đó và nó say sưa, nó ngắm những cái bức tranh bằng kính đó, nhất là khi có ánh sáng chiếu xuyên qua thì hiện lên khuôn mặt, dung mạo và đời sống của các vị thánh. Thế rồi nó đi về trong một lớp giáo lý, khi mà giáo lý viên hỏi rằng là thế theo các em, vị thánh, các vị thánh là những ai, họ đã sống như thế nào, thì cái em bé đã giơ tay và trả lời rằng: thưa, thánh có nghĩa là để cho ánh sáng của mặt trời chiếu xuyên qua. Vâng, một cái định nghĩa, một cái nhận thức, một cái nhìn rất đơn sơ, rất đơn sơ, rất hồn nhiên, nhưng mà nó cũng diễn tả đúng đời sống của các thánh, đúng như vậy. Mặt trời đó chính là Chúa Giêsu, mặt trời đó chính là ánh sáng của tin mừng của Chúa Giêsu, các ngài đã để cho ánh sáng tin mừng, để cho những giá trị của tin mừng Chúa Giêsu chiếu xuyên qua cuộc đời của các ngài, để làm rạng lên khuôn mặt dung mạo của Chúa Giêsu trong chính cuộc đời của các ngài. Mừng kính các thánh ngày hôm nay không phải là một cái dịp để chúng ta nhìn lên, chúng ta chiêm ngắm, chúng ta tán dương rồi thôi, nhưng để chúng ta ý thức rằng ơn gọi của chúng ta là ơn gọi nên thánh. Chúa Giêsu nói trong tin mừng rất rõ, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Cho nên nếu chúng ta không đạt được cái mục đích nên thánh, đời sống Kitô hữu của chúng ta thất bại thảm hại. Chúng ta nhìn lên đời sống của các thánh để chúng ta cố gắng, chúng ta noi theo, chúng ta bắt chước những gương lành trong đời sống của các ngài. Chúng ta nhìn lên đời sống của các thánh để chúng ta dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta cũng được mời gọi, chúng ta cũng có nghĩa vụ đi theo cùng một cái con đường đó, con đường của tám mối phúc thật. Con đường đó không phải là con đường dễ dãi, không phải là con đường ngọt ngào mà thế gian nó mời gọi. Trong bài đọc 1 chúng ta nghe trong sách Khải Huyền, các vị thánh ở trên trời được tác giả sách Khải Huyền nói rằng: tôi thấy một đoàn người rất đông không tài nào có thể đếm hết được. Và họ là ai? Họ là người đã đến sau khi đã trải qua cái cuộc thử thách lớn lao, và họ đã giặt sạch áo mình trong máu con chiên. Cái hình ảnh đó là hình ảnh rất rõ. Để có thể đi vào cái con đường mà Chúa Giêsu mời gọi, để có thể sống theo gương mẫu của các thánh để lại, để có thể nên thánh trong đời sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng phải trải qua những cái thử thách rất lớn lao. Những cái thử thách đó là những thử thách trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta, trong việc thanh luyện con người của chúng ta, và trong việc giặt áo trận của mình trở nên trắng trong máu con chiên, tức là máu của Chúa Giêsu. Máu của Chúa Giêsu đã đổ ra, đã chết vì chúng ta. Vấn đề là chúng ta có đón nhận hay không, hay chúng ta khước từ. Ngày lễ các thánh ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa, cùng dâng lời ca ngợi với các thánh, và cùng xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta trước tòa Chúa, để chúng ta có thể sống được như các ngài, đi trọn cái hành trình đức tin của chúng ta, và chúng ta cùng hẹn với các ngài một ngày nào đó được tái ngộ ở trên vương quốc của Chúa Giêsu. Amen.